Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Tri kỷ. Cổ nhân có câu: đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận. Nghĩa là ở đời có được một người tri kỷ thì kể cũng không còn ân hận gì nữa. Thế nào gọi là tri kỷ? Là người biết rõ mình, nghĩa là người đồng chí đồng tâm với mình, thấy được một cách tường tận sở trường, sở đoản của mình, chơi với mình rất thân thiết, lo phát huy sở trường của mình, tìm cách khắc phục sở đoản của mình. Lúc sống phúc cùng hưởng, hòa cùng chịu, lúc chết nếu chết được với nhau không tiếc. Lúc sống gặp được người bạn như thế thì lúc chết không lấy làm uổng đời. Cổ nhân bảo rằng không ân hận là vậy đó. Việc thạch phủ người nước Tề thời Xuân Thu có tiếng là giỏi. Thạch phủ phải tội oan, bị giam trói, án tử đi chơi, gặp ở giữa đường, bèn tháo một con ngựa đương kéo xe ra bán lấy tiền chuộc tội, rồi đưa thạch phủ về nhà. Về đến nhà, án tử vào thẳng hậu tẩm, không ra chuyện vãn. Thạch phủ tức giận bỏ đi và nói lớn rằng không bước đến cửa án tử nữa. Án tử nghe tiếng, sửa khăn áo chạy theo tạ rằng: tôi si chẳng ra gì, xong cũng vừa gỡ được tội cho ông, cớ sao ông lại vội cự tuyệt tôi như thế? Thạch phủ đáp: tôi nghe người quân tử gặp phải người bất tri kỷ thì phải cực thân, gặp được người tri kỷ thì được hả dạ. Tôi đã bị giam trói oan là vì gặp phải kẻ bất tri kỷ. Mai mà ông biết tôi mà chuộc cho tôi khỏi tội oan thì ông là tri kỷ của tôi. Đã là người tri kỷ mà vô lễ thì thà rằng cứ ngồi trong chỗ giam trói còn hơn. Án tử tạ tội rồi thỉnh thạch phủ trở vào, tôn làm thượng khách. Án tử và thạch phủ là đôi tri kỷ. Nhưng để nói về tri kỷ, các nhà văn, nhà thơ thường nhắc đến Bảo Thúc và Quảng Trọng. Bảo Thúc tức là Bảo Thúc Nha, Quảng Trọng tức là Quảng Di Ngô, cả hai đều ở nước Tề. Thời Xuân Thu, đối với Án Anh là bậc tiền bối. Bảo Thúc và Quảng Trọng làm bạn với nhau từ lúc còn hàng vi. Hai người thường đi buôn chung, lúc chia lời Quảng Trọng luôn luôn lãnh phần hơn, Bảo Thúc vẫn vui vẻ nhận phần ít. Có người thấy vậy bất bình, Bảo Thúc Nha: cùng công cán như nhau, sao ông lại để Di Ngô hiếp như thế? Thúc Nha đáp: Quảng Di Ngô đâu phải tham lam, chỉ vì nhà nghèo lại đông người, tiêu không đủ, nên ta nhường phần hơn cho va đó. Quảng Di Ngô ra nơi chợ búa, thường bị lắm kẻ dọa nạt mà không kháng cự lại. Ai nấy đều chê là hèn, Bảo Thúc nói: không phải hèn, đó là người có lượng bao dung. Việc làm của Di Ngô phần nhiều bị thất bại, ai nấy đều chê là bất trí, Bảo Thúc Nha đáp: việc thành hay bại là do may hay không may, đó là con người chưa gặp thời. Khi Di Ngô gặp được thời, thời mười lời không sai một. Quảng Di Ngô ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi, ai nấy đều cho là bất tiếu, riêng Bảo Thúc Thương là chưa gặp được vua hiền. Sau ra phò Tề Tương Công giúp việc quân vụ, mỗi lần đi trận thì Di Ngô đi sau, đến khi rút binh thì lại lo đi trước. Ai nấy đều cho là vô dũng bất tài, Bảo Thúc nói: không phải vô dũng bất tài đâu, chỉ vì còn mẹ già, Di Ngô phải giữ thân để nuôi mẹ. Nghe Bảo Thúc nhận xét mình như thế, Quảng Di Ngô thường bảo cùng người quen thân: sanh ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Bảo Thúc Nha và Quảng Di Ngô nổi tiếng là học rộng. Tề Tương Công có hai người con, người lớn là Công Tử Cũ, mẹ là người nước Lỗ, người nhỏ là Tiểu Bạch, mẹ là người nước Cử. Cả hai đều đã khôn lớn. Tương Công bèn chọn Thúc Nha và Di Ngô làm sư phó để dạy hai công tử. Thúc Nha lãnh dạy Công Tử Tiểu Bạch, Di Ngô thì lãnh Công Tử Cũ, và hẹn nhau sau này công tử nào được nối ngôi thì tiến cử lẫn nhau đi phụng sự. Không bao lâu, vì Tương Công ham mê săn bắn, không can gián được, Thúc Nha đưa Công Tử Tiểu Bạch sang nước Cử. Kế đó Tương Công bị Công Tử Vô Tri giết và đoạt ngôi. Di Ngô phò Công Tử Cũ chạy sang nước Lỗ. Triều thần không mấy người phục Công Tử Vô Tri, nên lên ngôi mới vừa đầy tháng thì Vô Tri bị quần thần giết chết. Giết xong Vô Tri, các triều thần cho người sang sở rước Công Tử Cũ về nói nghiệp. Lỗ Trang Công toan khiến người đem quân hộ tống công tử cũ về Tề, thì Quản Di Ngô vào tâu. Tề Tương Công có hai người con là công tử cũ và công tử Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện ở nước Cử, là nước giáp liền với Tề. Tôi e Tiểu Bạch được tin về nước trước lên ngôi, nên xin chúa công cho tôi mượn con ngựa hay và một ít quân đặng đón đường Tiểu Bạch, như thế mới tranh ngôi cho công tử cũ được. Lỗ Trang Công hỏi, nhà ngươi muốn đem bao nhiêu quân? Di Ngô đáp, chỉ độ 30 cỗ xe là đủ. Trang Công chấp thuận. Quản Di Ngô kéo quân đi. Ngay lúc ấy, bên nước Cử, công tử Tiểu Bạch cũng đã hay tin Vô Tri bị giết và đã được vua nước Cử cho mượn 100 cỗ xe hộ tống về Tề. Quả như lời Di Ngô đã nói, vì nước Cử nằm sát biên giới nước Tề nên công tử Tiểu Bạch đã vào đất Tề rồi. Di Ngô phải đuổi theo đến hơn 30 dặm mới theo kịp. Vừa thấy quân Tiểu Bạch, Quản Di Ngô gọi lớn, từ ngày cách mặt đến nay, công tử có được mạnh khỏe chăng? Chẳng hay công tử cất binh đi đâu mà gấp vậy? Công tử Tiểu Bạch đáp, tôi về nước để lo việc cư tang cho phụ thân. Di Ngô nói, việc cư tang đó có công tử cũ là anh cả, công tử là em thì có vội gì, xin hãy định lại đã. Bảo Thúc Nha nói, chúng ta ai có chú nấy, Di Ngô chớ nhiều lời. Nói xong thúc quân tiến bước. Di Ngô muốn cản lại, xong thấy binh Tiểu Bạch đông, liệu không thắng nổi, bèn rút cung tên, nhắm Tiểu Bạch bắn một mũi. Tiểu Bạch la lên một tiếng, té ngựa trong xe và miệng trào máu. Thúc Nha thất kinh chạy đến cứu, bọn tỳ tùng trông thấy chủ bị nạn, khóc rống lên, tin chắc Tiểu Bạch đã chết. Di Ngô quay xe trở về, lòng hớn hở. Chẳng ngờ Tiểu Bạch không chết, vì mũi tên của Quản Di Ngô xẹt qua chiếc đai thắt lưng. Biết rõ tài bắn của Di Ngô, Tiểu Bạch lanh trí, cắn chót lưỡi phun máu ra rồi ngã ngửa trên xe, để Di Ngô lầm tưởng rằng đã hạ được, khỏi bắn tiếp mũi thứ hai. Khi thấy Tiểu Bạch không bị thương tích gì, Bảo Thúc Nha vội giấu vào một chiếc xe riêng rồi hối quân tiến gấp. Đến Tề Đô, Thúc Nha vào thành, ra mắt các quan, xin lập công tử Tiểu Bạch lên ngôi kế vị. Các quan nói, chúng tôi đã cho người qua lỗ rước công tử cũ rồi. Nếu công tử Tiểu Bạch lên, rồi nay mai công tử cũ về, chúng tôi biết làm sao? Thúc Nha đáp, nước không nên để một ngày không có vua. Công tử cũ hiện chưa về mà công tử Tiểu Bạch đã có mặt. Đó là lòng trời muốn Tiểu Bạch nối nghiệp Tề. Thêm nữa nước lỗ đem binh đưa công tử cũ về phục nghiệp. Thế nào rồi cũng kể ơn mà đòi hối lộ như trường hợp nước Tống với nước Trịnh Hốt ngày trước, thật là xấu hổ. Triều thần nghe phải, bèn tôn công tử Tiểu Bạch lên ngôi. Đó là Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công nhờ Bảo Thúc Nha phò tá chỉnh đốn việc triều chánh, ban bố ân đức khắp muôn dân. Để ngăn quân lỗ đưa công tử cũ về nước, Tề Hoàng Công theo lời Bảo Thúc Nha cho tướng dẫn 300 chiến xa ra đóng nơi biên tái. Không đưa được công tử cũ về nước Tề, Lỗ Hầu nổi giận gây chiến cùng Tề Hoàng Công nhưng bị đại bại. Để trừ hậu hoạn, Bảo Thúc Nha viết thư sang Lỗ, yêu cầu Lỗ Hầu giết công tử cũ và bắt hai kẻ tòng dông là Quản Di Ngô và Thiệu Hốt nạp cho Tề tị tội. Để làm hài lòng nước Tề, Lỗ Hầu bèn giết công tử cũ và bắt Thiệu Hốt và Quản Di Ngô bỏ vào tù xa. Thiệu Hốt than, làm con phải hy sinh vì cha mẹ, làm tôi phải hy sinh vì chúa, nay chúa đã chết ta còn sống làm gì? Nói rồi đập đầu vào cột mà chết. Quản Di Ngô nói, Thiệu Hốt đã liều chết vì chúa thì ta cũng nên vì chúa mà giữ thân này để có ngày minh oan cho chúa ta. Nói xong đưa tay chịu trói và bước vào tù xa. Ngồi trong tù xa, Di Ngô biết rằng Bảo Thúc muốn cứu mình, xong lại sợ Lỗ Hầu ăn năn cho người đuổi theo bắt lại, bèn đặt ra bài hát cho quân sĩ vui mà quên cực nhọc để cho đi mau qua khỏi biên giới nước Lỗ. Đến đất Tề, Bảo Thúc Nha ra đón. Vừa thấy Di Ngô, Bảo Thúc mừng rỡ chạy đến mở tù xa. Di Ngô hỏi, chưa có quân mệnh sao dám mở tù xa? Thúc Nha đáp, ồ không hề chi, tôi sẽ tiến cử ông với Tề Hầu. Ông đã quên lời hứa của chúng ta ngày trước rồi sao? Di Ngô nói, quên thế nào được. Nhưng trước hát nay khác, tôi phò công tử cũ mà chẳng làm nên việc, lại không trọn tiết làm tôi, còn mặt mũi nào chịu ơn kẻ địch? Bảo Thúc cười, quý tiểu tiết thì không thể làm nên vinh danh, ghét tiểu sĩ thì không thể làm nên đại sự. Ông có tài trị thiên hạ nhưng chưa gặp thời, còn chúa tôi là người đại lượng nhưng chưa có người giúp. Nếu ông không tỉ hiềm mà chịu phò chúa tôi, thì chẳng khác nào cá gặp nước, sẽ dựng nên nghiệp bá, uy danh lừng lẫy trong thiên hạ, chẳng quý quá lắm sao? Di Ngô làm thinh, bảo thúc mở trối, đưa Di Ngô vào công quán nghỉ ngơi, một mình trở về triều ra mắt Tề Hoàng Công, tâu: "Tôi xin chia buồn và đồng thời cũng chia vui cùng chúa công." Hoàng Công hỏi: "Có việc gì buồn vui, ta chưa được biết." Bảo thúc đáp: "Công tử cũ, anh ruột chúa công đã bỏ mình. Đã biết rằng vì việc nước, bất đắc dĩ phải để công tử cũ chết, nhưng nghĩ tình cốt nhục, không thể không buồn." Tề Hoàng Công nghe nói ứa nước mắt, bảo thúc tiếp: "Còn việc vui là Quản Di Ngô đã được đưa về nước, chúa công sẽ được gặp một nhân tài." Tề Hoàng Công nói: "Quản Di Ngô bắn ta một mũi tên, đồng oán hận chưa nguôi, lẽ đâu ta lại dùng hắn." Bảo thúc tâu: "Làm tôi ai cũng phải hết lòng vì chúa. Di Ngô bắn chúa công là vì lúc ấy phò công tử cũ, trong lòng chỉ biết công tử cũ mà không biết đến chúa công. Nay chúa công dùng Di Ngô thì Di Ngô sẽ vì chúa công mà bắn thiên hạ. Chính những kẻ như thế mới đáng gọi là trung thần." Hoàng Công tỉnh ngộ, tươi ngay nét mặt nói: "Nếu khanh không nói thì ta sẽ vì oán nhỏ mà quên mất việc lớn." Bảo thúc nha mừng rỡ, bái tạ Tề hầu, rồi đến công quán đón Di Ngô về Tư Dinh. Sau đó Hoàng Công nghị thưởng các đình thần có công với nước và muốn giao việc triều chánh cho Bảo thúc nha. Bảo thúc từ chối và hết lời tiến cử Quản Di Ngô. Hoàng Công hỏi: "Di Ngô lại hơn khanh được sao?" Bảo thúc đáp: "Có 5 điều tôi không bằng Di Ngô. Thứ nhất là mềm mỏng, xa ứng với dân, tôi không bằng được. Thứ hai là lấy trung tín mua lòng bá tánh, tôi không bằng được. Thứ ba là trị nước không xa giềng mối, tôi không bằng được. Thứ tư là chế lễ nghĩa ra khắp bốn phương, tôi không bằng được. Thứ năm là cầm dùi trống đứng giữa ba quân thúc giục lòng binh sĩ, tôi không bằng được." Hoàng Công nói: "Như quả Di Ngô có tài như thế, thì khanh hãy đòi vào ý kiến, để ta xem tài học đến bực nào." Bảo thúc tâu: "Người hèn không dám gần kẻ sang, người sơ không dám gần kẻ thân. Nếu chúa công muốn dùng thì phải phong Di Ngô làm tướng quốc, đối đãi như sư phụ, thì con người ấy mới đem hết sở năng mà hiến cho chúa công." Theo lời bảo thúc, Tề hầu thân hành đem lễ vật đi đón Quản Di Ngô về phong làm tướng quốc, cấm người trong nước không được gọi tên húy Di Ngô mà chỉ được gọi tên chữ là Quản Trọng. Nhà vua lại tôn xưng Di Ngô là Trọng Phụ, cảm ơn tri ngộ. Di Ngô đem trọn tài sức làm cho nước Tề trở nên phú cường và Tề Hoàng Công trở thành bá chủ thiên hạ. Đến khi Quản Trọng lâm bệnh nặng, Tề Hoàng Công đến thăm, cầm tay hỏi: "Nếu bất hạnh, bá phụ có điều gì, ta biết cậy vào ai?" Quản Trọng thở dài, nhà vua hỏi tiếp: "Ta muốn giao quyền cho Bảo Thúc Nha, có được chăng?" Quản Trọng đáp: "Thúc Nha là bậc quân tử, nhưng không có tài chính trị, hay phân biệt thiện ác, đành rằng đối với người hiền, yêu lành ghét dữ là bản tánh trời xanh. Song nếu cố chấp những điều ác, thấy ai có điều ác thì suốt đời không quên, đó cũng là việc dở đối với những kẻ đang gánh vác đại sự." Bèn tiến cử Thấp Bằng. Tên gian thần là Dịch Nha, vốn ghét Quản Trọng, hay tin, liền đến ý kiến Bảo Thúc Nha và đem việc Quản Trọng chê Bảo Thúc Nha và tiến dẫn Thấp Bằng mà kể lại. Bảo Thúc Nha cười lớn, đáp: "Sở dĩ ta tiến cử Quản Trọng lên làm tể tướng là vì ta tin ở tài hiểu biết của Quản Trọng. Nay Quản Trọng xét ta như thế là rất phải. Ta chỉ có tài trừ gian diệt nịnh, chứ không có tài cầm quyền chính. Giả như ta mà làm chức ấy, thì nhà ngươi đâu còn chỗ dung thân." Dịch Nha xấu hổ, cúi đầu trở lui. Ngày hôm sau, Quản Trọng không còn nói được nữa. Bảo Thúc Nha và Thấp Bằng đến thăm, nhìn Quản Trọng mà ứa lệ. Trong chỗ bạn bè mà hiểu biết nhau, thương yêu nhau như Bảo Thúc Nha, Quản Di Ngô thì thật là hiếm. Có một điều đáng chú ý nhất là dù hết lòng thương yêu quý mến nhau, Bảo Thúc cũng như Di Ngô, bao giờ cũng đặt quyền lợi chung của nước nhà lên trên quyền lợi riêng của mình hay của bạn. Thật là một tấm gương sáng nghìn thu, chúng ta soi vào nhất định thấy rõ chân tướng.